tông đồ Phaolô trên đường khổ nạn. Quý bạn thính giả thân mến, cuộc đời truyền giáo của Thánh Phaolô cho thấy càng về sau này, thánh nhân càng bị người Do Thái chống đối và bách hại khắp nơi. Nhưng Chúa cho thánh nhân làm nhiều phép lạ, kể cả cho người chết sống lại. Sau khi cuộc náo động tại Ê-phê-sô chấm dứt, ông Phaolô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ rồi chào từ biệt và lên đường đi Macedonia. Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em rồi tới Hy Lạp và ở lại đó 3 tháng. Vì người Do Thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Syri, ông quyết định qua ngã Macedonia mà về. Tại Troia ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên nơi chúng tôi họp nhau. Một thiếu niên kia tên là Eutycho ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say nên nó ngã từ tầng thứ 3 xuống, vực lên thì nó đã chết. Ông Phaolô xuống cúi mình trên nó, ôm lấy và nói, đừng xôn xao nữa vì nó sống mà. Rồi ông lên bẻ bánh và ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi. Người ta đưa cậu bé đang sống về và ai nấy được an ủi không ít. Sau đó Phaolô quyết định không ghé Ê-phê-sô vì muốn có mặt tại Jerusalem ngày lễ ngũ tuần. Từ Mileto ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Khi họ đến gặp ông nói với họ, khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Giờ đây bị thần khí trói buộc tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì. Miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng, nếu có ai trong anh em phải hư mất thì tôi vô can. Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của người là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ, những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Phaolô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu. Đến khi dứt ra được mà xuống tàu, phái đoàn đi thẳng đến đảo Cô, ngày hôm sau đến đảo Rô Đô, rồi từ đó đến Patara. Gặp chuyến đi Phenisi, họ xuống tàu và ra khơi. Khi trông thấy đảo Síp, họ đi vòng phía nam mà hướng về Syri và cập bến tại Tia, vì tàu phải đổ hàng ở đó. Tìm gặp được các môn đệ, phái đoàn ở lại đó 7 ngày. Được thần khí soi sáng, họ nói với ông Phaolô đừng lên Jerusalem, Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện. Sau khi từ biệt nhau, chúng tôi xuống tàu, còn họ thì trở về nhà. Để kết thúc chuyến vượt biển này, Phaolô và các bạn truyền giáo đi từ Tia đến Ptolemai, chào thăm các anh em ở đó và ở lại với họ một ngày. Hôm sau họ lên đường và đến Caesarea. Họ vào nhà ông Philippe, người loan báo tin mừng thuộc nhóm 7 người, và ở lại với ông. Ông này có 4 người con gái đồng trinh được ơn nói tiên tri. Đang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là Agabo từ miền Judea xuống. Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phaolô tự trói chân tay lại và nói: "Đây là điều Thánh Thần phán, người có dây lưng này sẽ bị người Do Thái trói lại như thế ở Jerusalem mà nộp vào tay người ngoại." Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương nài xin ông Phaolô đừng lên Jerusalem. Bấy giờ ông Phaolô trả lời: "Có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Jerusalem vì danh Chúa Giêsu." Không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành thôi và nói: "Xin cho ý Chúa được thể hiện." Sau mấy ngày đó, khi đã chuẩn bị xong, phái đoàn lên Jerusalem. Có những môn đệ từ Caesarea cùng đi với chúng tôi. Họ dẫn chúng tôi đến trọ tại nhà ông Menasson, người Cypre, một môn đệ kỳ cựu. Khi phái đoàn đến Jerusalem, các anh em niềm nở đón tiếp họ. Hôm sau, ông Phaolô cùng mọi người đi đến nhà ông Giacobbe, ở đó có đông đủ các kỳ mục đang họp. Sau khi chào hỏi, ông Phaolô kể lại từng chi tiết, những gì Thiên Chúa đã dùng việc phục vụ của ông mà làm nơi các dân ngoại. Nghe nói thế, họ tôn vinh Thiên Chúa, rồi nói với ông Phaolô: "Thưa anh thấy có hàng vạn người Do Thái đã tin theo, và tất cả đều nhiệt thành đối với luật Mô-xê. Thế mà họ đã nghe nói về anh rằng anh dạy tất cả những người Do Thái sống giữa các dân ngoại phải bỏ ông Mô-xê. Anh bảo họ đừng làm phép cắt bì cho con cái và đừng giữ các tục lệ nữa. Vậy phải làm gì? Thế nào người ta cũng sẽ nghe biết là anh đã tới. Vậy xin anh làm như chúng tôi nói với anh đây. Chúng tôi có 4 người đang phải giữ lời khấn. Anh hãy đem họ theo mà cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ và đài thọ chi phí cho họ để họ có thể xuống tóc. Như vậy ai nấy sẽ biết rằng những điều họ đã nghe nói về anh chỉ là chuyện không đâu. Trái lại, chính anh cũng ăn ở như người tuân giữ lề luật. Còn về những người ngoại đã tin theo thì chúng tôi đã viết thư thông báo những quyết định của chúng tôi, là họ phải kiêng ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Bây giờ ông Phaolô đem 4 người kia theo và ngày hôm sau ông cùng làm lễ nghi tẩy uế với họ, rồi ông vào đền thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ. Khi sắp hết thời gian 7 ngày, những người Do Thái từ Asia đến, thấy ông trong đền thờ thì xách động toàn thể đám đông và tra tay bắt ông. Họ chi hô: "Hỡi đồng bào Israel, giúp một tay nào! Nó kia kìa! Tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến lề luật và nơi thánh này. Nó còn đem cả mấy người Hy Lạp vào đền thờ mà làm cho nơi thánh này ra ô uế." Họ nói thế là vì trước đó họ đã thấy ông Trophimo người Epheso cùng đi với ông Phaolô trong thành và họ nghĩ ông Phaolô đã đưa ông ấy vào đền thờ. Cả thành phố sôi động và dân đổ xô đến, họ túm lấy ông Phaolô, lôi ra khỏi đền thờ. Lập tức người ta đóng các cửa đền thờ lại. Họ còn đang tìm cách giết ông thì có tin báo lên cho vị chỉ huy cơ đội. Cả Jerusalem náo động. Lập tức ông ta huy động một số binh sĩ và đại đội trưởng và xông vào đám đông. Vừa thấy vị chỉ huy và binh sĩ thì họ thôi không đánh ông Phaolô nữa. Bây giờ vị chỉ huy lại gần bắt ông và ra lệnh lấy 2 cái xiềng còng ông lại, rồi hỏi cho biết ông là ai và đã làm gì. Đám đông la hét, kẻ thế này, người thế nọ. Vì quá ồn ào, vị chỉ huy không thể biết được điều gì chắc chắn, nên mới ra lệnh đem ông Phaolô về đồn. Khi đến bậc thềm, binh sĩ phải khiêng ông đi vì đám đông quá hung bạo. Dân cứ theo sau cả đám mà hò la, giết nó đi.